nhiễm đạt thôi, lên đó là 37 phẩm đại đạo. Nhưng mà cái trình độ mình á mà đến tạng giáo thì nghe nó thâm nhập đi sâu vào ý chỉ của tạng giáo, mình hiểu rõ rồi mình tiến lên. Mà cái trình độ mình đến là thông giáo thì nó nghe rõ cái vấn đề mà hiểu biết thông giáo để mình tu tập tiến lên. Thế mà trình độ mình lên biệt giáo là tất nhiên là mình nghe rõ vấn đề mà hiểu rõ đi sâu vào cái biệt giáo để mình tiến lên. Hay là trình độ mình viên giáo thì nghe chim hót là hay là gió rung cua là nó thành viên giáo, mới nhập tâm trọn vẹn luôn. Tôi thấy hay phải không? Bây giờ trường hợp là thí dụ sư giảng Phật tử là viên giáo hay là thông giáo, biệt giáo Phật tử chỉ biết cái đó thôi. Còn mình không biết, không hiểu tới thì thôi chịu. Còn cái đó không phải vậy. Trên đường ngược lại phải vậy. Đặc biệt đó là khi mình diễn 37 phẩm đại đạo, nhưng mà tùy căn cơ mình đâu mình rõ sáng tỏ cho đó rồi để mình tu tập tiến lên. Đó ha. Bây giờ trình độ Phật tử hiểu biết cái sự hiểu biết tu tập tôi nó tới nằm trong tạng giáo. Nhưng mình nghe đó rất hay rồi tu tiến lên nữa. Thời gian qua nghe pháp nghe chim hót lại nè. Bây giờ mình lên tới cái gì? Biệt giáo rồi, phải không? Ví dụ như đó thì cũng nghe nó thành cái biệt giáo. Ở chỗ đó là về vô lượng pháp môn khác đồng thời diễn thuyết tùy từng loại chúng sinh. Loại nào thì hiểu theo loại đó. Phải không? Loại là trình độ thế nào là hiểu theo loại đó, nó hay chỗ đó đó. Khiến người nghe pháp nhớ niệm tam bảo. Đó. Thì luôn luôn mình nghe đó rồi cái tâm nó rung động rồi thì tất nhiên là luôn luôn nhớ niệm tam bảo là Phật pháp tăng cho chính mình. Đấy ha. Chẳng hạn như bây giờ mình khi nghe diễn 37 phẩm đại đạo nhưng mà nó nằm ở trong cái Phật pháp tăng ở trong mình. Nó nhập tâm trong mình. Chưa thí dụ đó là Phật là mình nhớ lại cái sự thức tỉnh, cái tự tánh giác của mình. Mình nhớ cái tâm tự tánh Phật của mình, pháp thân Phật của mình. Rồi mình niệm pháp thân Phật. À, đó, là pháp và sự và chánh pháp là chân chánh thì mình niệm cái chân chánh niệm nằm trong cái chánh pháp, mà tăng là niệm cái thanh tịnh và niệm trong cái hòa hợp. Thì trong cái thanh tịnh niệm hòa hợp mình nhớ luôn luôn là niệm sáng suốt của chính mình, niệm chân chánh của chính mình và niệm thanh tịnh hòa hợp của chính nơi tâm mình, rồi mình hiển đạt được ba cái đó là ba cái ngôi tam bảo của tự uy Phật, tự uy pháp, tự uy tăng em và tam bảo nơi chính mình. À, thì khiến người nghe nhớ niệm tam bảo à. Rồi là theo phép tứ tức nàng mà được bốn lợi ích, nương theo nghe đó mà theo cái pháp tứ tức nàng mà được lợi ích. Thì cái ngày tổ mới nói cái tứ tức nàng cho rõ thêm nè. Tứ tức nàng thứ nhất á, người phàm phu vừa nghe là toàn thân rung động nhảy nhót, thế là được lợi ích vui mừng. Đó. Cái điểm tứ tức đàn ở đó, điểm thứ nhất là được vui mừng. Mà khi mình nghe tiếng chim hót, mình nghe tiếng gió thổi rung khua cây thì tất nhiên mình sanh ra vui mừng. Thấy ha. Trong cái đại bổn á thì cũng có Đức Phật có nói trường hợp như vậy. Đó là tất cả những cái nhạc khí của từng trời tứ thiên vương. Thấy ha. Nhạc khí từng trời là tướng dương kêu là những cái nhạc mà có trời là rất hay, mà tất cả những cái hòa nhạc từng trời tướng dương không bằng một tiếng khải của trời Đau Lợi nữa. Một tiếng khải lên của trời Đau Lợi nữa. Tất nhiên là sự hay của trời trên chừng nào là cái di diệu hay hơn chừng đấy. Rồi cả những cái dàn nhạc của trời Đau Lợi mà cùng hòa âm rất lâu nữa cũng không bằng một tiếng khải của trời Dạ Ma nữa, mà tất cả của trời Dạ Ma không bằng một tiếng khải của cung trời Đông Xuất nữa. Ví dụ ha, thì sáu từng trời tiếng nhạc lần lần lên như nào vi diệu tốt như thế. Mà những nhạc từng trời đó cùng khải lên cũng không bằng một tiếng khải của rung khua của cây Tây Phương Cực Lạc. Cụ thể nó hay như gì mà nó hay, đặc biệt nó hay chừng nào mình vui mừng nhẽ như nhảy nhót chừng nào là gì, là đạo mình tăng lên. Phải không? Xin nói là nó tương ứng với nước bang. Tất cả Đức Phật làm cái gì cho mình vui mừng là gì? Để cho tâm mình thanh tịnh, khinh an và tương ứng biết bàn. Rất là ít. Mình tu rồi mà có cái sự bên ngoài trợ duyên cho mình trọn vẹn để đi đến. Đang đi đến tâm thanh tịnh. Nó quý ích như vậy đó. Điểm thứ hai, phần hơi sức của mình cùng với phần hơi sức của Tam Bảo giao chập vào nhau. Tất nhiên phát được tâm Bồ Đề, thế được lợi ích sinh mầm thiện. Đó. Thì dùng hơi sức của mình cùng hơi sức của Tam Bảo giao chập tất nhiên là hơi sức của mình là mình trở lại tâm thanh tịnh của mình, mà nương tâm bảo bên ngoài, thấy không? Nương tâm bảo Phật Pháp Tăng bên ngoài, có Phật A Di Đà, có là luôn luôn diễn đạt tiếng pháp, là luôn luôn có chư tăng hòa hợp trong đó, Phật Thánh Tăng không à? Ha, rồi tam bảo trong mình, tam bảo mình là tương ứng á, sự sáng suốt của mình, sự chân chánh của mình, sự thanh tịnh của mình sẵn có giao chập với nhau, vì ở đó như tâm bồ đề phát khởi sớm. Tâm bồ đề là nó nhập tâm tự tánh của mình luôn luôn là phát khởi sớm, tâm mình thanh tịnh sớm dù hết vọng là quần trơn, mà khi quần trơn rồi luôn cái tâm niệm mình sao, trên thì thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, phải không? Vì đó là cái mầm thiện. Cái mầm thiện mình là tất nhiên là nó mầm thiện mà không phải thiện thường, không phải thiện mà mười điều thiện gì có trời, là mầm thiện của mình là mầm thiện nó sâu xa hơn. Cái mầm thiện của mình là mầm thiện thành Phật, thấy không? Sớm kết như quả Phật vào trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Đó là cái mầm rất thiện. Điểm thứ ba, do đấy mà phục diệt được hết phiền não, thế là được lợi ích phá tan mọi tội ác. Đó. Do đấy mà phục diệt hết phiền não, thế là được lợi ích phá tan mọi tội ác. Thì sở dĩ tội ác mình được tự thấy tội làm gì, mình không có đợi làm điều ác, mà cái tâm niệm mình mới vọng niệm, vọng khởi, đó là ác rồi. Bởi ngay cõi này Tổ Lâm Tới nói một niệm vọng tâm khởi là địa ngục rồi, là ác rồi. Ha, chứ không đợi xa địa ngục, còn vọng tâm khởi thôi, cái đó này nó quá vi tế. Ha, còn mà địa ngục mình khởi là hại cha hại mẹ hại chúng sinh, đó là tâm mình dữ dằn quấy ác, cái đó mới tâm địa ngục. Nhưng này nó không cần, cái tâm mình mà khởi vọng khởi, khởi tưởng nhớ nghĩ cái gì, tất nhiên là vọng khởi là địa ngục rồi, rất là sâu xa. Mà vọng khởi đó là phiền não, phải không? Mà bây giờ cái tâm mình nghe pháp không à, mà nó vui mừng cùng bao nhiêu người tu tập à, đang vui hoài, tâm khinh an nhẹ nhàng hoài, đâu có khởi niệm ác đâu, không khởi niệm ác được. Vì ở đó cho nên nó là phá tan mọi điều ác, điều ác không có dịp khởi. Ha, bây giờ cho nói Phật tử nghe chỗ mà nó sâu suốt trên tâm mình. Tôi ví dụ cái này chắc sư có giảng rồi, Phật tử cái này nó vi tế lắm, mà Phật tử phải nghe rồi có niềm tin rõ. Bây giờ tôi nói là bây giờ thức A lại đa thức của mình, và thức hàm tàng thức là thức thứ 8. Ha, và trong này cái hàm tàng thức thì cái ý nghĩa là làm sao, là nó chứa cái chủng tử, nó chứa thì chứa những cái gốc thiện, thì chứa cái ác. Tư tưởng thiện nó cũng, mình khởi tư tưởng thiện làm lành nó tốt chứa vô, mà tư tưởng quấy ác thù dơ quán chả, quán ác ở đó cũng chứa vô. Và bây giờ mình chúng sinh ở đây hai cái là thiện ác, nó đương gì, đương nằm xen lẫn ở trong cái tàng thức của mình. Vì đó cho nên quý Phật tử thấy không có kiếp này mà vô lượng kiếp rồi ha. Thì đôi khi Phật tử thấy đôi khi mình gặp cái thuận lòng thuận cảnh, gia đình mình êm ấm, mà đôi khi gặp những cảnh gì nghịch, gặp nghịch cảnh khó khăn buồn phiền đau khổ, là đó bây giờ cái trong tàng thức cái chủng tử không tốt hiện lên để mình trả được cái quả không tốt. Và đôi khi cái quả thiện mình lên để mình đi, mình hưởng cái quả thiện, là nó hiện. Bây giờ Phật tử thấy nó rõ ràng những cảnh mà ở trong gia đình mình, trong cuộc sống mình, nó lúc nó hiện về, lúc hiện khác, lúc nó hiện cho mình vừa lòng thích ý, lúc nó hiện mình không vừa lòng không thích ý, nó rõ ràng vậy ha, phải không? Và tại chủng tử nó chứa thế nào thì đang nó gặp duyên thì nó hiện lên à, để mình trả lại mình bị cái quả à, hay là mình hưởng cái quả à, hai cái vậy ha. Đó, bây giờ mình tu tập, khi mình tu tập hết rồi, trong sạch hết rồi, mình chuyển hóa hết rồi à, khi chuyển hóa hết rồi thì kêu là bạch tịnh thức ha. Chuyển hóa hết rồi, cái mầm giống ác rồi, kêu là bạch tịnh thức, là cái trong thức ai bây giờ còn nó trong sạch không, bạch rồi, bạch là trong sáng, trong sạch, những mầm ác quấy hết rồi, chuyển hóa hết rồi đó. Thì như vậy xin hỏi Phật tử lại cho kỹ điểm này, như vậy thì cái chân tâm mình, cái gốc địa ngục, gốc ác quấy, gốc xấu xa, nó còn nằm ở trong cái chân tâm của những vị mà là thánh nhân mà nằm trong bạch tịnh thức không? Còn không? À, Phật tử nói vậy đó, một phần cũng sáng tỏ đó. Nhưng là Phật tử biết thế này, là trong chân tâm của mình đó, luôn luôn nó có hai cái chủng tử, thiện và ác, bản thể địa ngục cũng có, mà cái bản thể niết bàn cũng đương giao thoa nằm trong đó. Nhưng mà cái nào mà mạnh lên á, thì nó sáng hơn, cũng như là có nói ngọn đèn ở trong bóng tối cũng được, hay là ánh sáng bây giờ mình cũng được. Thì bây giờ ánh sáng nào mạnh hơn thì cái kia nó tiềm ẩn trong đó, cái nào mạnh hơn thì nó lên, mình thấy cái đó trước, còn kia nó tiềm ẩn, chứ nó có đi đâu hết trơn. Cái bóng tối hiện bây giờ nó không đi đâu hết trơn, Phật tử của nó tế nhị lắm, không đi đâu, nằm nó nằm mà sáng hơn thì nó nổi lên. Thì bây giờ mình làm thiện làm lành, thì cái thiện lành của mình nó kêu bạch tinh thức là nó lên, nó sáng rồi. Phật tử biết là kêu Phật là gì, nghĩa là gì không? Phật là tỉnh thức, thế thôi. Cái nghĩa đó là nghĩa là Phật hay Buddha hay là Bụt đó, nghĩa là tỉnh thức. Thì người tỉnh cái tự tánh giác của mình, tự tánh niết bàn của mình nó hiện hữu mạnh, thì cái anh mà chủng tử ác nó tìm phục trong đó thôi, nó không làm việc được. Nó mình cũng vẫn mạnh lên rồi là hăng tỉnh thức. Thì khi mình tỉnh thức hoài thì ánh đèn sáng hoài thì không có vụ bóng tối nó thấy lên được, mình cũng thế thôi. Chứ nếu trong tâm mình mà bây giờ nó mất kia tiêu hết trơn rồi, thì Đức Phật muốn thị hiện độ sanh sao thị hiện? Bây giờ muốn Phật muốn bây giờ hóa thân thị hiện làm ngạ quỷ để độ loài ngạ quỷ rồi sao thị hiện đây? Nếu mà không có gốc kia, bây giờ không có nào không, không có gốc không có được, đâu có gốc rễ đó. Phật tử ý chỗ này nó tế nhị lắm, hả? Hả? Rồi muốn thị hiện mà mình chẳng hạn như là có lúc Đức Phật ở trong rừng đó, thì ngày lòng từ bi cái vô ngã ngày tỏa khắp, thì những con nai những thú vật rồi nó đến xoay quanh ngài, cái lòng tự đến thì nhẹ nhàng êm ái để nó gieo cái duyên lành cái chủng tử Phật pháp. Nhưng mà ngài khi mà muốn đi đó rồi, muốn đi chỗ khác rồi, thì ngài nó muốn cứu độ những cái con nai những con thú mà nó gần gũi ngài nè, thấy không? Ngài đánh để vì sao thì thợ săn nó thấy rồi, nó mặc giả đồ vàng cái gì lại rồi nó mấy con thú kia lại nó giết tội nghiệp đó, thấy không? Lòng từ bi mà ngài cầm roi cầm cái cây gây đó đánh đuổi đi, khi nó gặp ống vàng nó phải sợ. Thì nếu không có chủng tử như là ác, nhưng mà có lòng từ bi, nhưng mà cái chủng tử cứ có để mà mượn cái chủng tử đó mà làm việc này mới được, đó. Thì coi bên lịch sử mà Đức Chúa Giê-xu lúc ra đời đó, thì người đi những cái bị cái đạo Thiên Chúa lúc bây giờ đó là nó kêu cách xa cái đạo trời, cách xa quá rồi, chánh pháp là những lu mờ, cho nên đầy đủ duyên Đức Chúa Giê-xu mới ra đời. Thì bây giờ tự biết cái phòng rao giảng của mấy ông cha đó, ở trong thì rao giảng, nhưng ngoài nó bán trù, bán dê, bán heo để chi vậy? Nghe pháp rồi ra lại mua dắt về làm thịt ăn. Thì Đức Chúa Giê-xu ra đời thấy không thể chấp nhận trường hợp gì được, mà khi ngày nhượng phòng giảng rao giảng rồi ra cầm cái roi đánh đủ luôn, đủ hết những người bán heo, bán trù, bán dê này nè, đánh đi. Mà nếu không có chủng tử đó, nếu trường hợp mình nhìn bạn ông thì ông mới rào giảng đạo, giọng ác cũng đánh, đâu chạy tán quản hết trơn, chạy tán loạn hết rồi. Nhưng cái lòng từ, trong lòng từ, nhưng mà phải mượn cái gốc đó để mình ra mình đánh cái này mới được, nó kỳ cục quá. Cái đạo đâu nằm chỗ này, mới nghe giảng từ bi bác ái đủ thứ ra liền mua súc vật về nhà ăn à, giết ăn thì coi không có được, phải không? Thì từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Chúa Giê-xu cũng là lòng từ bi bác ái, nhưng mà phải thể hiện tinh thần nó vậy để cứu nó. Nhưng người ngoài mình nhìn nó là thấy không được, sao ông này ông không được thiện, sao mà gặp con thú mà lấy roi đồ đánh nè, và đánh Đức Chúa Giê-xu đánh cả người nữa. Đúng rồi, là Đức Chúa Giê-xu là đánh người chứ không phải đánh mấy con thú, nó không bắt tội tình hết trơn, thấy không? Đó là ngày muốn cứu con thú nhưng mà phải đánh người, cái người quan trọng là dắt để nó bán đánh chạy tán loạn hết. Thì nếu không có nó thì Đức Phật Thánh là thị hiện không được, cho nên vẫn có hết. Nhưng mà quan trọng chỗ này là Phật là như là hằng tỉnh thức. Nếu mình hằng tỉnh thức, hằng tỉnh giác rồi thì không có cái diễn đàn sao, không có vấn đề mà cái bóng tối vô minh mê mờ lệch lạc của mình nó nổi lên được. Nhưng nó nằm đâu ăn thiệp gì, đâu có sao đâu, phải không? Như một trường hợp nếu ánh sáng mặt trời lên hoài thì bóng tối đâu làm hại gì mình đâu, mình sợ, phải không? Vì đó cho nên cái chuyện mà khi mình chuyển mạnh tỉnh thức đó thì nó cũng chuyển, không có chuyển sạch hết trơn những cái bóng ác, còn mình không làm hại gì mình nữa chứ. Bởi vì hằng tỉnh giác rồi, cái ánh sáng cái huệ mình mạnh lên, nó hằng sáng suốt hoài thôi, nó không có gì. Cho nên Phật tử thấy mình khi mê cái tỉnh là mình chưa trọn giác. Bởi người ta kêu nhà Phật đó là niệm trước mê chúng sinh, niệm sau giác là Phật. Nhưng mà mới niệm giác đó trong vòng gì một phút hay nửa phút hay vài giây bắt đầu có niệm mê trở lại thì chúng sinh lại. Thì bây giờ mình đương tu tập, mình xen lộn hai cái đương xen lộn với nhau, hết làm Phật rồi làm chúng sinh, hết làm chúng sinh làm Phật. Một ngày Phật tử làm Phật biết nhiêu mà làm chúng sinh không biết nhiêu. Đó là tôi nói Phật tử muốn tỉnh giác à, mình nói tu tập, mình nói niệm Phật á, chứ người không biết niệm Phật không tỉnh giác thì gì, 24/24 chúng sinh không, không có niệm nào giác hết. Thế hả? À, thì còn bây giờ mình tỉnh giác hoài, mình niệm giác hoài thì tất nhiên là 24/24 mới là Phật được. Thế hả? Nó tế nhị vậy đó. Điểm thứ 4, chứng thực và tỏ ngộ được tam bảo cùng một thể chất, thế được là lợi ích hiểu sâu vào để nhất nghĩa lý. Đó. Thì khi mình tâm mình hết định hoàn trơn rồi, mình chứng thực, mình nhập tâm trọn vẹn, tỏ ngộ được tam bảo cùng một thể chất. Tất nhiên là tam bảo là cái bản chất, bản thể tam bảo nơi bên ngoài, bản thể tam bảo nơi chính mình, kêu nhất chân pháp chất. Mình tỏ ngộ được rồi thì mình nhập tâm mình sống, phải kêu tri kiến Phật cho mỗi chúng sinh. Thấy không? Là pháp thân mình kêu là thật tướng. Mình ngộ được tâm rồi mình sống tâm mình trọn vẹn hết. À, rồi thì nó đồng một thể hết. Đó là hiểu sâu về đệ nhất nghĩa lý. Mình ngộ tâm mình sống như tâm mình. À, thì trong cái tứ tích đàn này Phật tử thấy không? Là Đức Phật dùng đủ mọi cách, đủ mọi phương tiện để vậy chi vậy? Đưa đến là nhập tâm mình có. Mà nhập tâm trọn vẹn, sống tâm mình trọn vẹn, hằng tỉnh giác đó là Phật. Chứ không có gì này cái này. Tôi cứ thấy cái sự tu của người ta nè. Tổ mà tôi nhớ cái chuyện sự tích Minh Thiền Tông á, là tổ Nam Tuyền. Một hôm đó tổ mới rời cái thiền sàng, rồi đi xuống cái nhà trù. Kêu nhà trù là nhà khói, nhà nấu cơm đó. Thì trong tăng chúng hồi xưa nhiều lắm. Thì bên ni thì bên ni nấu, bên ni ăn, bên tăng thì nấu, bên tăng ăn. Thì thấy chia nhau đều nhau là một tăng nấu một tuần lễ thì đổi tớp khác nấu một tuần lễ, thấy không? Thì hôm đó ngài mới là đi xuống nhà trù coi thấy sao mà cơm bún rồi nó đổ nhiều quá. Ngài nói là cơm đồ ăn đồ mà thí chủ ta đến đến dương cúng như mình đó là cực khổ lắm, mồ hôi nước mắt khó khăn lắm, mà ra mình không nên tiêu phí như vậy, mang tội mang lỗi. Mà vừa thấy đó là ngài hơi chuyện tiếc thôi, mình đã khởi lên cái nói thôi thì có một vị hiện lên lễ ngài, có bạch ngài chờ con, mà thấy cái tiếng ngài, nghe được tiếng ngài đó là một vị tổ thanh tịnh tốt đẹp quý báu, là nổi tiếng là cao cả. Con tìm ngài để con lễ mà 3 năm trời con tìm không được, hôm nay con thấy ngài, ngài cho con lễ. Ngài biết sao khi ngài nhập như là tảng rồi. Nhập tiền nhập chân tâm, quý ma đâu thấy cái giọng khởi mình, cái tưởng mình khởi lên, còn có tư tưởng thì bắt đầu nó thấy. Đó là vị thần á, nó thấy. Còn mình nhập vào như lai tạng là trời đất hết biết. Cái chân tâm không hình tướng, không màu sắc, không có tưởng tư tưởng, dứt tư tưởng rồi. Phải không? Thì sư muốn nói rằng 3 năm trời ngày sống trong cái gì? Cái chánh niệm không? Tất nhiên là nhập với cái chân tâm không? Không có một tư tưởng nào khởi. Là hằng tỉnh thức, nãy nói là ngày hằng tỉnh thức 3 năm trời. Không phải một ngày 24/24 đâu, mà ngày này qua ngày kia, mà 3 năm trời. Đó. Một năm 365 ngày mà 3 năm trời như vậy là hằng tỉnh, không có vọng niệm khởi. Ông thần không cũng được, ông coi mà kế bên đó mà không thấy. Đó. Muốn nói rằng đó, không những nếu 3 năm trời là được rồi thì ngay gì hằng tỉnh thức hoài. Thì những đó là đã giữ được vậy rồi thì tới lâm chung là bảo đảm, không còn vọng niệm khởi nữa thì không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Bên thiện khó đó. Đòi hỏi phải hết vọng niệm hoàn toàn mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn bây giờ Phật tử mình nhắm mình thấy mình tu rồi đây rồi bộ 5-3 năm 10-10 mấy năm rồi mà còn trầm trễ quá, cái vọng niệm mình khởi hoài à. Cha cái điều này không chắc ăn như ngay. Thôi bây giờ xoay lại nguyện về có Phật đừng tiếp duyên, nếu trường hợp bây giờ lâm chung không đủ trọn vẹn hết vọng niệm thì nương nguyện lực Đức Phật Y Đà về có Phật để tu tập tới chi, để cũng như ngày Nam Tiền như hết vọng niệm trọn vẹn. Đó thôi, mình cũng về đó tu tập nữa à. Đó. Mà bây giờ mình thấy đa số tâm đó. Rồi bây giờ coi cái nghiệp mình coi vậy, cái nghiệp nặng. Phước thì khinh, phước thì nó nhẹ ít quá. Nên chướng đạo, chướng tâm á, nghiệp chướng thì sâu dày. Nó huệ thì cạn cái đi. Cái sự mà sáng suốt mình nó cạn cợt quá. Rồi thôi nếu mình biết phận mình rồi vậy thì thôi để chi. Thôi nguyện nhờ Đức Phật từ bi tiếp giúp con, cố gắng hết lòng con tu trì, hết gắn lòng con niệm Phật. Nha. Con cố gắng lòng mình niệm nhờ Đức Phật từ bi cứu độ con khang tiếng rồi có cường Phật rước dùm về cái đó. Con tu tập à. Nha. Nhờ vậy mới cảm ứng. Cảm ứng về đó là tu tập để kết quả trọn vẹn. Bởi vậy Phật tử đi chỗ này có một vị tổ ha, mà mình tu về mới cảm được là khi mà ngài nhớ đến ơn Phật, mình khởi lên niệm Phật là cái lông tóc ngài dựng đứng, nước mắt ngài lưng tròng, cảm ơn nổi là vậy thì bảo đảm cảm ứng liền à, phải không? Còn mình đôi khi mình nói là mình coi chưa Phật tử niệm Phật mà chưa không có thấy gì đó, nó rung động nhiều hết trơn à, không ai niệm Phật tới nửa khóc hết trơn thì coi chừng mình chưa được thành lòng đấy. Coi chừng cái niệm nó lơ là lạ, mà niệm lơ lạ là sao, là cái cảnh đời với cảnh vô lượng kiếp tới giờ nó cứ chi phối bên ngoài, phải không? Nó dễ chi phối lắm, bị cảnh đời nó làm mình ô nhiễm dễ lắm, chứ không phải là ấy đâu. Thật ra Phật tử ráng mà nhờ nghe pháp, nhờ gặp bạn đạo tu trì để tiến hoài chứ, sơ sẩy một cái thôi ha, là nó trở về cái cảnh đời hợp liền, hút cảnh đời liền ha. Nó cho nên mà là chư tổ thường nói là ăn cơm mới canh tu hành của bạn, nhờ bạn đạo mình nhiều cùng mình tu tiến, người này khích lệ người kia, lâu lâu mình có lỡ cái nghiệp gì nó mình thối bước cái bạn bè nó dìu dắt mình đi. Và Đức Sư Tổ nói là năm điều chướng đó, mà trong đó Đức Sư Tổ trong chân lý ngài nói luôn luôn là gần gũi thiện trí. Cái nào muốn hết chướng đó thì tất nhiên là gần gũi bậc thiện trí. Ha, là tất nhiên là ta khuyên lên khích tấn cho mình tu. Tức nghiệp chướng mình nhiều lắm, nói vậy cho lại quay Phật tử thấy coi cho nghiệp chướng nhiều lắm, chứ không phải thường đâu à. Ha. Mà mình nếu trường hợp mà mình nói ơ tôi vô nghe pháp hoài gì, vô tâm bảo hoài thì nó cũng vậy thôi, mà ở nhà mình biết rồi, mình nắm mình tu đi, tự mình tu à. Coi chừng à. Nói vậy coi chừng mà nếu trường hợp mình nghe hoài vậy, nghe hoài vẫn nghe hoài, vẫn nghe khuyến khích hoài, mình vậy mà tiến lần lần tiến được. Chứ mà nói thôi vậy được rồi, tôi nghe vậy thì cũng vậy, nghe vậy à, rồi biết nắm được ý chỉ tu ở nhà tu đi. Nhưng mà ở nhà tu mình coi chừng à, phải không? Cái ta mình yếu lơ mơ rồi, đời gần đời không à, nói chuyện thì gặp nói chuyện theo đời không à, hoàn cảnh theo đời không à, thành ra cái tâm mình yếu thì nó bị chi phối ngay, nó làm cho mình trầm trệ đó, không tiến đạo được. Nó có trường hợp đó. Đến cái điểm kế là điểm dưới đoạn dưới đây là đoạn văn tổng kết do Đức Phật tạo ra mọi vật báo trang nghiêm như thế. Đoạn này lần thứ ba đó. Thì Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đấy. Đó. Thì cái kết này là lần thứ ba mà Đức Phật mới lặp lại, nhắc nhở cho mình cái điểm quan trọng. Thế là Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia là cõi Tây Phương Cực Lạc, chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm như thế. Đức Phật lặp đi lặp lại hoài cho mình để ý chỗ này. Mỗi đoạn Phật Thích Ca nói xong, Phật lại kết thị một lần. Đây là lần thứ ba. Phật cố ý nói đi nói lại cho người nghe tin sâu rằng hết thảy những vật báo trang nghiêm như thế đều do chí nguyện và hành vi của Đức Đạo Sư A-di-đà đã tạo thành, do chủng trí của ngài đã thực hiện ra, và cũng đều do ba nghiệp thân khẩu ý rất thanh tịnh của mỗi người chúng ta đã cảm ứng mà biến hiện ra ở trong thức tâm của mình. Tâm của Phật, tâm của chúng sinh cùng làm ảnh làm chất lẫn nhau. Câu này nói rõ được phần tính và phần tướng của tâm rất tròn đầy sáng suốt. Đó, Phật tử để ý chỗ này nghe lại. Thì tất cả cái Đức Phật nói một cái đoạn kinh rồi, diễn dịch tả rõ cái xứ Tây Phương Cực Lạc rồi cho mình nghe. Thì ngài kết lại là Phật cố ý nói đi nói lại cho người nghe tin sâu rằng, tin sâu cái gì? Và hết thảy những vật báo trang nghiêm như thế đều do chí nguyện hành vi của Phật A-di-đà đã tạo ra, nên là do chủng trí của ngài đã thực hiện ra. Là cho nói thêm Phật tử cái chỗ mà Ngài tạo ra, thì có một đoạn kinh đó, Đức Phật kể thế này. Đức Phật A Di Đà khi mà Hộ Pháp Tạng đó, thì khi mà Đức Phật Thế Tại Vương Như Lai mà thị hiện cho Ngài thấy tất cả cõi tịnh độ trong mười phương, thì Ngài mới chọn lấy cái tinh hoa của những tịnh độ đó, rồi Ngài mới là phát ra 48 lời đại nguyện tốt đẹp quý báu, và Ngài kết trong 48 lời đại nguyện là thành lập của Phật luôn đó. Thì Ngài lập công bồi đức đi làm Bồ Tát Đạo trong vô lượng kiếp. Khi mà gần công viên quả mãn rồi, đầy đủ công đức phước đức rồi, tâm hoàn toàn thanh tịnh rồi, đầy đủ sự cái thần thông Phật Đắc rồi, thì Ngài bắt đầu mới ngồi. Bây giờ Ngài muốn lập cái đạo tràng trước, đạo tràng quý báu to lớn của Tây Phương Cực Lạc. Thấy không? Đó. Thì bây giờ Ngài mới ngồi thanh tịnh rồi, Ngài tưởng ra cái cây đó, cây ngọc lá vàng đó, rồi Ngài điểm trong bảy món báo. Thấy không? Thì cái cây, cái lá cây phải là gì? Ngọc như thế nào? Thế mà rồi hoa với vàng như thế nào? Thế ngọc ngà lưu ly pha lê xích châu mã não đó, Ngài điểm trong đó bảy báo mà nó tạo thành tốt đẹp như thế nào, thì Ngài tạo ra cái tư tưởng mình hiện ra cây rồi. Thì khi tư tưởng hiện ra, phóng ra được tư tưởng tạo ra cây đó, rồi bắt đầu Ngài giữ cái tâm niệm đó để cây nó nằm ở trong trạng thái đó ngoài. Đó. Rồi Ngài muốn cho nếu cái cây như vậy nó không linh động thì cho cây nó không sự sống tươi mát sống, mà cái khi mà gió rung khua nó cũng dịu dàng nhẹ nhàng như cây mình đây vậy đó. Mà trong kinh nói rồi, những vị Bồ Tát cũng thấy nó như thật, còn những vị đại Bồ Tát sắp thành Phật hay chư Phật rồi mới thấy được, cái đó là cái quyển ảnh của tư tưởng Đức Phật hay nào tạo ra cái những cây báo trên đây phương thực hành đó ha. Mà mình chẳng hạn như bây giờ mình nói đó, thì tất cả những cái vạn vật trên thế gian mình đây nè, mình học đạo mình nói là duyên hợp không thật, duyên hợp như quyển, nhưng mà mình chưa chứng đâu, mới có văn vệ hà, mới nghe đó hà. Rồi mình tự tu tập thanh tịnh đi, thanh tịnh rồi bắt đầu thanh tịnh xong rồi bắt đầu thật như quyển, mình dòm ra là toàn cây toàn nhà là cái bóng quyển thôi, thật như vậy. Nếu mà tự nhập trọn vẹn rồi, nhập tâm rồi, thì Phương tử có thể đi thẳng qua giới sắc thân này. Mình giới thân mình cũng bóng quyển thôi, mình chứng nhập thật như vậy rồi, thì Phật tử đi qua cây, qua cối, đi qua sông, qua núi gì cũng được, chẳng có cản, vì nó có bóng quyển mà, rõ không? Vì nó là qua đốm giữ không mà. Rồi, bây giờ mới chứng Phật, còn bây giờ mình chưa chứng mình thấy rõ. Với Phật tử mà ráng lấy tri kiến Phật làm tri kiến mình mà nghe vậy thôi. Chứ bây giờ mình thấy cái cây này, vật này rõ ràng, mình chờ đụng về cây nó rung cua, sự sống nó có vậy mà nó như quyển, mình chưa chấp nhận trọn vẹn, tại mình chưa chứng đó, phải không? Nhưng mình nghe đó, mình quán chuyển rồi mình tu, lấy tri kiến Phật làm tri kiến mình thì tạm tu, chừng mà nhập trọn vẹn rồi mới mà chứng thực cho nó, đó ha, chứng thực. Thì có một số vị mà khi mà tu được ngũ thông thôi, tâm mình thanh tịnh rồi đã ngũ thông thôi là đi vào núi không cạn, đi xuống sông nước không cạn, thấy không? Vì nói gì như vậy. Đó, vì thế đó cho nên Phật tử thấy là đã tạo ra do chủng trí của Ngài thực hiện ra, do chủng trí là chân tâm đó Ngài biểu hiện lên. Rồi Ngài muốn là đất bây giờ thành cái đất này đất bằng vàng rồng, hết lót là vàng rồng hết chân, thì vàng rồng nó hiện hết trong đó, hiện hết ở trên cái cõi của Ngài. Rồi Ngài muốn là ra cái lầu khác, lập những cái tư tưởng cái nhà này nhà kia cho những chúng sinh giảng sanh dở, tư tưởng là tạo ra những cái nhà bảy môn bao, mà những Bồ Tát tu tao cao hơn nữa thì ở trên hư không nó có những cái lầu khác, mình mới tu, mình mới giảng sanh về thì Đức Phật cho ở cái nhà dưới từng đất mình vàng rồng, còn những vị Bồ Tát tu khá hơn rồi đó, ở trên hư không có nhà để mà ở. Nó quý bơ quá như vậy đó. Đó, Đức Phật lập cho hết cho mình sẵn sàng hết trơn, là bởi vì kêu mình sao xứ là an dưỡng quốc, mình tu tập nó về có chỗ có nơi sẵn Đức Phật lập hết trơn rồi, về đó rồi muốn ăn muốn mặc có mặt nhà nó ở đi, đủ sức sung sướng khỏe quá. Đó, bởi là an dưỡng quốc, Đức Phật dạy dỗ tìm đủ cách cho mình đến quả Phật, lợi ích dữ lắm. Giờ Phật tử thấy là nó rồi mình tìm hiểu những cái xứ khác, những cõi khác. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chính ngài nói là dùng cái huệ nhãn Phật khắp trong mười phương, thì ngài nói là cõi Phật ngay nào là rất quý báu tốt nhất. Cho nên ngài là mình là con của ngài, là trong cái cõi Phật độ là cái cõi Thích Ca Mâu Ni độ. À, mình có duyên với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứ. Và mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là thấy mình có duyên với Đức Phật A Di Đà chứ. Và ngài tìm những cái cõi nào một báo quý tốt đẹp, trang nghiêm để cho mình sớm thành quả Phật thì ngài mới giới thiệu chứ. Phải không? Đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu mình cái cõi đó báo quý trang nghiêm tốt đẹp, mình sớm viên mãn quả Phật thì hãy nên mà nguyện về cõi đó đi. Bây giờ mình tìm hiểu sâu á, quý Phật tử thấy Đức Vô Tịnh Phạn Vương mà Đức Phật sao cuối cùng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn làm tròn chí hiếu là 4 lần về thành Ca Tỳ La Vệ gặp vua cha Vô Tịnh Phạn Vương. Mỗi lần gặp đó là giảng đạo thuyết pháp cho ngài Tịnh Vô Tịnh Phạn Vương chứng đạo từ từ. Lần thứ nhất á, giảng đạo thuyết pháp xong rồi ngài chứng quả tu đâu rồi. Rồi chỉ dạy tu tập, lần thứ hai về đó qua một thời giảng đạo thuyết pháp rồi ngài chứng đã tu đâu rồi. À, rồi lần thứ ba đó ngài giảng đạo pháp đó A-na-hàm. Lần thứ tư đó gần tới giờ lâm chung là ngài giảng đạo pháp đó là A-la-hán, Đắc Quả Hán. Rồi ngài khuyên chư cha nguyện về có Phật Tây Phương Phật A-di-đà. Đắc Quả Hán hết sanh tử luân hồi rồi, nhưng mà mới gì, mới có quá thành vụ về đó là tu tập viên mãn đến bảo sở đến quả Phật. À, thì đã chứng A La Hán rồi mà Đức Phật còn giới thiệu về có Phật hay là, thì mình biết rằng rất là báo quý tốt đẹp để sớm viên mãn quả Phật. Nha, à, thì Phật tử thấy hiểu là cái vụ mà tạo ra đây ha, có người tạo đủ cách thôi, do cái đó là tư tưởng hay không? À, thì già cũng đều do ba nghiệp thân khẩu ý rất thanh tịnh của mỗi người chúng ta để cảm ứng biến hiện ra. Đó. Thì bây giờ việc cái cảnh có sẵn rồi đó. Mà bây giờ mình muốn kêu tâm tịnh có Phật tịnh. Khi mình tu được tịnh nghiệp thì thân khẩu ý mình trong sạch thanh tịnh là do niệm Phật. Đấy ha. Tôi nói miệng mình niệm Phật là miệng mình thanh tịnh. Thân mình lễ Phật là thân mình thanh tịnh. Ý mình nhớ tưởng nghĩ Phật cõi Phật ngay nào đó là ý thanh tịnh, là kêu mình tu tịnh nghiệp. À, à, thật ra bây giờ mình tu cái này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ hết cái phương cách cho mình tu để đi đến cái gì, cái tịnh nghiệp đó. Thì tâm Phật, tâm tịnh cõi Phật tịnh, vì ở đó cõi Phật là thanh tịnh sẵn rồi, kêu tịnh độ là cõi đó thanh tịnh sẵn rồi. Nha, bây giờ cần muốn cảm ứng được là gì, bây giờ mình phải tâm tịnh. Mà muốn tâm tịnh không có gì hơn là tính hạnh nguyện, tu đúng cách như vậy là đến tâm thanh tịnh trọn vẹn. Thì tâm thanh tịnh rồi thì ta nói đồng cư, mình hiện nay là đồng cư cõi Ta Bà hiện nay nè, vì có chúng sinh và có Phật Thánh đã kêu đồng cư tịnh độ, mình với Thánh đồng ở. Rồi vậy mình đi tắt ngang qua cõi đồng cư Tây Phương Cực Lạc dễ nha. Mình từ Đức Phật chỉ cái phương cách cho mình đi, đi ngang qua cái đồng cư Tây Phương Cực Lạc đó, kêu là giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên cõi đồng cư này biểu hiện cõi đồng kia, thì bây giờ tâm mình phải thanh tịnh, mới cảm ứng được, mới ứng qua, hai cái nó giao thoa qua nó ứng mới được. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ mình cách để mình ứng đó, à, cái phương thuốc mà chỉ cho mình để mình được cảm ứng. Mà muốn cảm ứng được thì phải tin sâu, muốn tin sâu là Phật tử phải học hỏi cho nó rõ ràng. Ha, học hỏi rõ ràng để mình có đức tin cho nó rõ ràng, rồi nguyện thiết. Rồi bây giờ cái nguyện của mình đó, mình tin sâu rồi là cái phần của mình là phải tha thiết nguyện vậy. Mà tha thiết nguyện rồi công hạnh phải vậy. Có ba cái kết hợp lại là gì, là sẽ tương ưng từ tánh nước bạn, tương ưng về cái cảnh Tây Phương Cực Lạc, rồi cảm ứng đạo giao, phải vậy đó. Phải không? Không có khó lắm. Ha, tôi nói là niệm Phật không khó lắm, mà khó ở chỗ ráng Phật tử bền chí tu hành chỗ bền lâu đó. Mà bền lâu không khó, mà khó ở chỗ nhất tâm đến nhất tâm. Thành ra mình đòi hỏi học hỏi để mình siêng năng tu tập, tinh tấn tu trì để đến nhất tâm. Mà mình chưa đến nhất tâm được cũng phải gì, nhờ cái lòng rõ ràng sáng đạo lợi ích vô chừng là mình luôn luôn hướng tâm, luôn luôn hướng tâm về đó. Cái tâm mình hướng đó rồi thì mình là sẵn lòng ra đi rồi thì tất nhiên là cũng là nhất tâm, nhất tâm gì có Phật. Trong này tổ nói rõ lắm, là mỗi người chúng ta cảm ứng và biến hiện ra trong thức tâm của mình, tâm của Phật, tâm của chúng sinh, nó hòa ở đất nhất chân pháp giới đó. Tâm thanh tịnh nó hòa vào nhất chân pháp giới, cùng làm ảnh làm chất cho nhau. Câu này nói rõ được phần tính và phần tướng của tâm rất tròn đầy sáng suốt. Phật tử thì chưa rõ cái này lắm, để sư nói rõ lại. Bây giờ đi sư đi từ giai đoạn như thế nào để Phật tử dễ sáng tỏ. Mình và quý Phật tử đây nè, và Đức Phật ấy nè, thì Phật tử Đức Phật nào ở Tây Phương Cực Lạc đó. Phải ha? Xin thưa Phật tử, Đức Phật ấy nè mà cái thân Ngài ở Tây Phương Cực Lạc đó, thì báo thân hay là quá thân hay là pháp thân? Báo thân. Thì bây giờ nói tới báo thân Ngài. Bây giờ nói Phật A Đà, thì bây giờ và cõi Đức Phật A Đà là chánh báo là ai? Chánh báo ở Tây Phương Cực Lạc là gì? Phật A Đà là gì? Là báo thân Đức Phật A Đà và chư thánh chúng đó. Đó là kêu là gì? Mình mà mình muốn gọn hơn là mình Đức Phật A Đà thì mình nói ngay ngày đi. Nghe không? Là báo thân Đức Phật A Đà Tây Phương Cực Lạc là gì? Là chánh báo. Và cây ngọc lá vàng ao liên trì, đất bằng vàng rồng, hoa sen, bốn thứ màu trong sáng, đó là gì? Là y báo. Phải không? Thì bây giờ cái chuyện đời mình nói ảnh và chất, sẽ đi từ từ tưởng nhớ như này ha. Ảnh và chất thì cái ảnh đó là muốn biểu thị cái gì? Y báo. Ha? Còn chất á là gì? Là vừa chất là bản chất. Cái này cái chất á là bản chất. Phải không? Bản chất là pháp thân. Pháp thân Phật là pháp, còn mình là pháp thân của mình. Hay là chân tâm tự tánh của mình. Phải không? Nói lại là ảnh. Thì bây giờ là muốn nói là y báo, chánh báo thì cái nào là ảnh, nào là chất? Chánh báo có ảnh không? Cũng ảnh luôn. chất bản thể là pháp thân, mình nói mình báo thân mình sẽ thấy được. Phải không? Bởi sư gần là một từ phải đi chỗ này. Phải là y báo, chánh báo, Tây Phương Cực Lạc đó là gì? Đều là ảnh. Đều là ảnh. Rồi bây giờ cái chất là gì? Là pháp thân Phật A Di Đà. Phải không? Phải không? Bây giờ mình nói tới mình, vì mình Đức Phật A Di Đà phải nói tới mình. Mình nói mình chứ mình sư cũng một mình mỗi Phật tử hết nha. Bây giờ trường hợp ảnh ở đây là gì? Ảnh bây giờ nó mình đây vô cổ tha bà này mình, là bây giờ ảnh của mình là gì? Y báo, chánh báo là thân mình và gì? Cảnh vật trên cõi tha bà mình. Nó kêu là ảnh. Phải không? Rồi cái chất của mình đây là gì? Tự tánh của mình, pháp thân Phật của mình. Phải không? Đó, tự rõ hai cái rồi phải không? Rồi bây giờ làm ảnh làm chất cho nhau nè. Thấy không? Rồi bây giờ cái ảnh và cái chất của mình, thấy không? Là nằm ở ngoài pháp thân Phật hay là không? Mình ở đây nè, có nằm ngoài pháp thân Phật hay là không? Không. Pháp thân Phật hay là đương trùm chứa vũ trụ và trong đó có mình này. Rõ không? Có mình này rõ không? Đó. Thì bây giờ cái cõi Tây Phương Cực Lạc báo thân Phật hay là rồi tất cả y báo chánh báo chưa thánh chúng đó. Tất nhiên là cái ảnh đó là Đức Phật hay là tất cả chưa thánh chúng và tất cả cái ở y báo chánh báo Tây Phương Cực Lạc. Thấy không? Đó. Thì nằm ngoài pháp thân mình hay là trong pháp thân mình? Không ngoài pháp thân mình. Đó ha. Thì bây giờ với cái chất là mình với Phật, pháp thân Phật đại gì, đương ăn gì? Đương dung nhiếp lạnh nhau. Và cõi của mình là Đức Phật A Di Đà cũng đương ở chung với mình, mà cõi Tây Phương Lạc thì cũng gì? Mình ở chung Tây Phương Lạc chưa thánh chúng chưa? Trùm chứa rồi, rồi thú vị phải không? Thành đạo tự để ý chỗ này là mình Đức Phật Đà làm ảnh làm chất cho nhau là như vậy đó. Cùng đương dung nhiếp nhau chứ. Cảnh mình trong Tây Phương Cực Lạc, pháp thân mình trong pháp thân Phật thì là đương gì? Đương dung nhiếp lạnh nhau. Đó thì tự mới hiểu được cái đó. Bây giờ là là mình với Đức Phật Đà cùng làm ảnh làm chất cho nhau. Câu này nói rõ được phần tính và phần tướng. Vì vậy, cái phần ảnh là phần tướng, phải không? Pháp thân là phần tính. Đó là nói rõ được phần tính và phần tướng của tâm rất tròn đầy sáng suốt. Đó. Bây giờ chỗ này tổ nói nè, thí dụ như ánh sáng của nhiều ngọn đèn cùng sáng khắp cả với nhau thì coi tựa như một ánh sáng. Hoàn toàn lý ấy đã thành sự thực. Hoàn toàn sự vật ấy tức là lý thực. Hoàn toàn tính ấy đã khởi ra hạnh tu. Hoàn toàn hạnh tu ấy đều ở trong tính. Tự nói câu là nếu dùng vòng tự nghe nó cũng hiểu mệt lắm. Nhưng mà nó hiểu thấu rồi nó không có gì khó. Thấy không? Nói lại. Thí dụ ánh sáng của nhiều ngọn đèn cùng hòa khắp với nhau thì coi tựa như một ánh sáng. Bây giờ ở trong cái nhà này nếu mà tối thui đi, trong nhà có quyền này bây giờ mình tối thui hết, bây giờ mình đem vô 100 ngọn đèn thì 100 ngọn đèn đó làm nó hòa ánh sáng với nhau, đâu nó một khối à, không thể mình chia cắt được, được nghe phải không? Không chia cắt được. Nhưng bây giờ mình thầm hiểu, tôi thí dụ rằng mặc dầu nó đồng một khối, nhưng mà gì, là ánh sáng ngọn đèn nào là ánh sáng ngọn đèn đó. Muốn biết được vậy là gì, mình đem ngọn đèn, lấy ngọn đèn nào đem ra thì ánh sáng nó theo. Đó không? Nhưng mà kiểu nó nhập chung khối biển không, mình tướng không màu sắc gì đó, như không thì nó không thể nào chia cắt được. Pháp thân mình, pháp thân Phật Đà, pháp thân tất cả chúng sinh trong mười phương, nó hòa nhau kiểu nhất trên pháp giới. Tuy đồng ha, đồng, nó biết đồng, nhưng mà vậy cũng như xin nói là vậy, là ánh sáng ngọn đèn nào là ánh sáng ngọn đèn đó, tâm Phật tử tâm nào là tâm đó, tâm Phật là tâm Phật, tâm mình tâm mình, tuy đồng nhưng mà ẩn trong đó là vậy, phải không? Chứ nếu đồng hết thì mình không thể chấp nhận được. Nếu mà Đức Phật không nói tuy đồng mà vậy thì mình làm như mình còn như thế nào mà không thể chấp nhận được. Bởi vì chư Phật đầy đủ sáng suốt, toàn năng, toàn giác, toàn thiện, bây giờ mình chưa được cái gì mà hiện tại bây giờ cái tâm nào không ai giống tâm nào, là kêu bây giờ tâm vọng đó. Thì nó phải có khác mới được, phải không? Có khác mới được. Thì bây giờ Đức Phật nó tuy đồng mà vậy đấy, tâm ai nó hưởng, tâm ai nó già, tâm ai nó sống, tuy đồng mà vậy, vậy mới được. Nhưng mà tuy vậy mà đồng, chứ mình hiểu mặt đồng không được, hiểu mặt dị không được. Đó ha. Tuy vậy mặt mỗi người khác nhưng mà đồng à, tôi bà khác nhau chứ đồng à, phải không? Đồng chỗ bản chất đó. Phật tử hiểu được ý đó là thú vị đó. Khi mình hiểu đó rồi, Phật tử phải hiểu như thế nào là hoàn toàn lý ấy đã thành ra sự thực. Hoàn toàn lý ấy nó thành sự thực là nhờ cái lý đó nó biểu hiện lên vạn pháp thế gian, nhờ cái lý đó nó hiện ra cả vũ trụ hoàn cầu này, cả vũ trụ ha. Thì tất nhiên là hoàn toàn lý ấy là thành ra sự thực ấy. Mà hoàn toàn sự ấy tức là gì? Lý thực đó. Thì vì Phật tử hiểu sao là toàn sống tức nước đó, toàn vạn pháp tức là lý pháp đó, toàn sắc tức thì không đó, mà toàn không tức thì sắc. Thôi có hiểu không? Thì cái câu này nói lại là Phật tử phải hiểu là nắm chỗ sư giảng diễn lợi hoài là chỗ mà toàn gì? Toàn sắc tức thì không, mà toàn không tức thì sắc. À, trong cái câu Bát Nhã đó. Thì đó câu Bát Nhã mà toàn sắc tức thì không, không tức thì sắc là chỗ này. Mà toàn lý ấy là gì? Là không. Đã thành sự thực là sắc. Đó. Mà toàn sự ấy tức là gì? Là sắc. Tức là lý thực là không. Thì cái này tức cái kia. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, nó dung nhiếp lẫn nhau. Hoàn toàn tính ấy khởi ra hạnh tu. Nếu hiểu được cái tâm thanh tịnh rồi thì khởi ra hạnh tu thì trong sạch thanh tịnh. Hoàn toàn tính ấy là hoàn toàn tự tánh thanh tịnh sẵn có của mình. Mình khởi ra hạnh tu thanh tịnh để gì? Để cảm ứng dung thông với nhau, để tương ưng với nhau, tương tự nó niết bàn. Khi hiểu được vậy rồi mình tu thanh tịnh đó. Mà hoàn toàn hạnh tu cũng đều ở trong tính. Hoàn toàn hạnh tu mình tu đó thì tự tính ra, nhờ tâm thanh tịnh của mình đã tính. Mà mình tu cái hạnh thanh tịnh là gì? Miệng thì niệm Phật, thân thì lễ Phật, ý thì tưởng nhớ Phật. Đó thì đó mới hiểu được cái chỗ sao. Chỗ ý nói là hoàn toàn hạnh tu đều ở trong tính. Ý nói đức tính và đức tu của Phật đều là đức tính và đức tu của chúng sinh. Đó. Tu vì chúng sinh, mà tu trong chúng sinh. Nếu không có chúng sinh thành biết mình tu, không có giọng sao mình biết mình chơi. Đó ha. Đó thì đó mình hiểu được vậy đó. Đừng nên bỏ cõi tịnh độ của Phật thực có ấy mà không tu, chỉ bàn xuông cõi tịnh độ bóng ma riêng biệt của tâm mình. bởi vì sổ trách mấy ông thiền tông á, mấy thiền tông nó không có cái tịnh độ nào hết trơn, là nó gì tâm không à, tâm tâm mà nó còn sư nó cũng nói là có Phật không ngoài tâm mình, nhưng mà vẫn có của Phật này nè, chưa tính chút tự đấy không. Cho nên nói rằng đừng hiểu cái sự cái lý rồi thì đừng nên bỏ cõi tịnh độ của Phật thực có ấy là không tu. Cõi tịnh độ thực có ấy là cõi có Phật Ây Đà, có chư thánh chúng, đó không, có cây ngọc lá vàng, có ao thức bảo, có hết đó. Mình đừng nên bỏ cõi đó mà không chịu tu, đó là biểu mình gì tự tưởng ra sư biểu tử niệm Phật gì, có Phật đâu rõ ràng đó, có cõi có nơi có Phật Ây Đà chư thánh chúng đương đợi chờ mình đó. Mà chỉ bàn xuông cõi tịnh độ bóng ma riêng biệt ở trong tâm mình, nó chỉ là cái bóng duyên vọng tưởng, đến nỗi phải cam chịu tiếng chê cười là thủ tức điểu không đó. Thì cái vấn đề mà nếu trường hợp mà mình không khéo mà mình cho rằng mấy minh thiền tông nhất là cái bóng ma riêng biệt của tâm mình, nó là chỉ cái bóng duyên vọng tưởng, tâm mình cái vọng tưởng mình nó không chỉ có, nhưng mà sự thật ra là gì, vẫn có hết đó, vẫn có Tây Phương Lạc, vẫn có Di Đà và nguyện về với Phật phải đâu rõ ràng đó, bởi vì sắc không nó phải có đầy đủ hết, đấy ha.